Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định giao chỉ tiêu đầu tư phát triển năm 2024 đối với các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân hai huyện Hoài Ân, An Lão về tình hình kinh tế xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2024. Chương trình còn có bài ghi nhận nỗ lực của đoàn viên thanh niên ở thị xã Hoài Nhơn trong thực hiện công tác chuyển đổi số, góp phần quan trọng đưa thị xã Hoài Nhơn trở thành địa phương dẫn đầu toàn tỉnh trong công cuộc chuyển đổi số. Bây giờ là nội dung chương trình.
Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Lâm Hải Giang, Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì hội nghị công bố quyết định giao chỉ tiêu đầu tư phát triển năm 2024 cho 31 chủ đầu tư các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là năm đầu tiên tỉnh Bình Định tiến hành giao chỉ tiêu đầu tư phát triển cho các khu cụm công nghiệp trong tỉnh nhằm tạo xung lực mới trong thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, gia tăng kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm mới cho lao động. Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu đầu tư phát triển cụ thể cho từng khu công nghiệp dựa trên 5 tiêu chí gồm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư, môi trường, giá thuê đất, gắn với hạ tầng kỹ thuật, các loại phí và công tác quản lý trong khu công nghiệp. Cụ thể, đối với nhiệm vụ thu hút đầu tư của 4 khu công nghiệp gồm BKMAC V-Ship Bình Định, Nhân Hội A, Nhân Hòa, Hòa Hội thu hút được 32 dự án đầu tư mới, mỗi dự án có vốn đăng ký đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên. Đồng thời, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động 11 dự án. Hai khu công nghiệp Phú Tài và Long Mỹ, đôn đốc nhà đầu tư đã nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động 10 dự án đã đăng ký. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư các khu công nghiệp số hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện trạng của khu công nghiệp phục vụ công tác quản lý, tăng cường nắm tình hình, kịp thời giải quyết, đề xuất tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định phát triển sản xuất kinh doanh. Với tiêu chí giá thuê đất gắn với hạ tầng kỹ thuật và các loại phí, chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp định giá cho thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng kỹ thuật các loại phí sử dụng hạ tầng và đăng ký với ban quản lý khu kinh tế thực hiện định kỳ 6 tháng theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định khác có liên quan để tổ chức thẩm định khung giá và các loại phí và tiến hành niêm yết công khai. Đối với các cụm công nghiệp phải tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng ít nhất mỗi địa phương từ 20 đến 30 hecta một năm. Ưu tiên bố trí 335,5 hectare đất phục vụ các ngành chế biến nông lâm thủy hải sản, thu hút và ưu tiên các doanh nghiệp làm chủ đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật từ 8 đến 10 cụm công nghiệp, chủ đầu tư lập kế hoạch tổ chức thực hiện xúc tiến đầu tư và thu hút ít nhất 2 dự án một năm hoặc lấp đầy tối thiểu 30% diện tích đất công nghiệp trở lên. Số lượng cụm công nghiệp hoạt động có công trình bảo vệ môi trường đến năm 2025 đạt 100%.
Chiều hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân hai huyện Hoài Ân, An Lão về tình hình kinh tế xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân hai huyện Hoài Ân và An Lão cho thấy, năm 2023, các địa phương đã có nhiều nỗ lực thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, trong đó huyện Hoài Ân thực hiện đạt và vượt 11 trên 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội đã được tỉnh giao. Huyện An Lão có 11 trên 14 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu cả hệ thống chính trị của hai huyện Hoài Ân và An Lão phải vào cuộc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Riêng Hoài Ân tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, phát huy các chuỗi liên kết để nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, đồng thời chú trọng xây dựng hạ tầng giao thông để phát triển kinh tế, xây dựng và chỉnh trang đô thị, quản lý nông thôn văn minh, giàu đẹp, nhất là dọc hai bên tuyến đường cao tốc đường bộ Bắc Nam phía Đông. Hoài Ân cũng chú trọng đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở những định hướng lớn của tỉnh, Hoài Ân cần xây dựng những chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực và có giải pháp khả thi, trong đó chú trọng đến công tác chuyển đổi số, đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin đến tận xã, phục vụ tốt công tác điều hành, chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Đối với huyện An Lão, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phải thống nhất quan điểm, cách làm, thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội bài bản hiệu quả, tránh sai sót, và hướng dẫn cụ thể cho các xã biết chỉ tiêu kinh tế xã hội đã được tỉnh giao để triển khai. Đổi mới công tác điều hành, cách tiếp cận công việc, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm thực sự để thay đổi cuộc sống của người dân, thu hút được đầu tư. An Lão cần phát huy tiềm năng lợi thế về đất đai, phát triển rừng gỗ lớn, cây ăn trái, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đảm bảo lương thực và đầu tư phát triển chăn nuôi gà thả đồi, chăn nuôi gia súc để tạo sinh kế, thu nhập, sau đó giảm nghèo cho dân. Ngoài ra, huyện cần tăng cường quản lý tốt rừng đặc dụng gắn với việc phát triển du lịch cộng đồng, tạo sản phẩm phục vụ du lịch đặc trưng riêng biệt. Địa phương cần nhận diện rõ các hộ nghèo, có giải pháp giúp bà con thoát nghèo, trong đó chú trọng đầu tư phát triển 3 chương trình mục tiêu quốc gia và một số dự án. Bên cạnh đó, cần đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an ninh quốc phòng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng lưu ý, hai huyện Hoài Ân, An Lão chú trọng đến công tác đánh giá năng lực cán bộ xã hàng năm để làm cơ sở đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, chấn chỉnh kỷ cương làm việc, đạo đức công vụ, tinh thần làm việc nghiêm túc. Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành luôn đồng hành với các địa phương cùng phát triển.
Triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2024 được tổ chức vào hôm qua tại thành phố Quy Nhơn. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Định cho biết, năm nay, ngành tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các chương trình chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch thanh tra, thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên và tổ chức thanh tra trực tiếp theo kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục triển khai chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp năm 2024, cùng với đó ngành tập trung chỉ đạo theo dõi giám sát thực hiện các nhiệm vụ được giao tại đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, kiểm soát chất lượng tín dụng, ngăn ngừa hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả, chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình chính sách tín dụng hỗ trợ của nhà nước gắn với việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định về cấp tín dụng, xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2022-2027. Trong năm 2023 vừa qua, thì đoàn Hoài Nhơn đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo tất cả các cơ sở đoàn trong toàn thị xã, phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, tiên phong đi đầu trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận hoạt động chuyển đổi số, góp phần quan trọng đưa thị xã Hoài Nhơn trở thành địa phương dẫn đầu toàn tỉnh trong công cuộc chuyển đổi số. Ghi nhận của Thanh Tâm, Quang Hải.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện đề án phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022-2027 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định. Thị đoàn Hoài Nhơn đã tổ chức ra quân đồng loạt các tổ công nghệ số thanh niên toàn thị xã triển khai các hoạt động chuyển đổi số và chương trình Tuổi trẻ Hoài Nhơn tiên phong chuyển đổi số năm 2023. Đồng thời, thị đoàn Hoài Nhơn còn thành lập tổ công nghệ số thanh niên và đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến năm 2023. chỉ đạo các cơ sở đoàn phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống, nâng cao năng lực số cho thanh niên. Trong năm 2023, thị đoàn Hoài Nhân đã thành lập đội thanh niên tình nguyện về dịch vụ công trực tuyến cấp thị xã với 10 thành viên, các đội thanh niên tình nguyện về dịch vụ công trực tuyến xã phường mỗi đội 5 thành viên, tổ công nghệ số thanh niên mỗi đơn vị 8 thành viên. Các tổ công nghệ số thanh niên các xã phường đã ra quân được 254 đợt với 1.023 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Ngoài ra, chi đoàn các cơ quan thị xã, công an, y tế, các trường trung học phổ thông phân công đoàn viên đơn vị mình tại nơi cư trú định kỳ vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, hỗ trợ các xã, phường ra quân thực hiện các nội dung chuyển đổi số tại địa phương như ra quân tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân cách thức làm SIM chính chủ và lập tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNEID của Bộ Công an, hướng dẫn nhân dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử, bảo hiểm xã hội. Ngoài việc tranh thủ sắp xếp công việc trong giờ hành chính, thứ Bảy, Chủ nhật, đoàn viên các xã phường còn tranh thủ cả buổi đêm để tiếp cận người dân các khu phố tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ người dân các nội dung chuyển đổi số. Chị Trần Thị Thu Sương ở đoàn phường Tam Quan cho biết.
Với công tác chuyển đổi số thì đoàn viên thanh niên là cái lực lượng xung kích. Anh em tuổi trẻ tự suy nghĩ để tìm ra những cái phương pháp thực hiện, mà trong quá trình làm thì nó còn vướng tới wifi của từng cái địa bàn khu phố và về triển khai thực hiện. Có những địa bàn thì có wifi, còn có những địa bàn không có wifi. Việc mà triển khai cái tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt, những cái ứng dụng mới hiện đại là người ta cảm thấy hài lòng lắm. Những cô, những bác mà những cái cửa hàng quán cơm đồ, người ta lớn tuổi mà người ta vẫn dùng vô tư, người ta vẫn cài, nhưng mà khi cài xong là khách hàng sử dụng dịch vụ của người ta xong trả tiền quét là không thành công. Những người dùng cái ví điện tử VNPT này mới quét thanh toán được, còn lại tất cả ngân hàng không nhận. Và tôi nghĩ là cái tuyến đường thanh toán tiền mặt mà nếu mà mình gỡ được cái này thì mình sẽ làm quá ok luôn.
Ở hai địa phương triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp xã là xã Hoài Châu Bắc và phường Tam Quan, đoàn viên thanh niên ở địa phương đã tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền phổ biến về chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, các tính năng ưu điểm của chuyển đổi số và các lợi ích khác. Các tổ công nghệ số cộng đồng ra quân các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần tại các khu vực đông dân cư tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID mức độ 2, phối hợp cùng VNPT Hoài Nhân tổ chức các buổi tuyên truyền tập huấn chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên địa phương như thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số của công dân, sử dụng ví điện tử và nhiều ứng dụng thiết thực khác. Là phường trung tâm của thị xã, đoàn phường Bồng Sơn cũng đã tích cực ra quân thực hiện tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt. Hoạt động đã tạo sự đồng thuận, tin tưởng và hưởng ứng của người dân. Ông Cao Duy Vũ, một hộ dân ở đường Quang Trung bày tỏ.
Trong thì các bạn đoàn viên thì rất nhiệt tình hướng dẫn cho người dân, đặc biệt đối với những người lớn tuổi như tôi thì công nghệ thông tin còn rất là hạn chế, nhiều khi không biết làm nên là mất kiên nhẫn nên đi làm rất là nhiều lần để nhớ các thao tác thanh toán trực tuyến, quét mã QR, đồng thời hướng dẫn biện pháp chống cái hành vi mà lừa đảo công nghệ thông tin đấy. Bây giờ rất nhiều biện pháp nhận biết các rủi ro, các biện pháp về an ninh, an toàn bảo mật trong cách sử dụng công nghệ thông tin số, hướng dẫn đăng ký và tạo cái mã QR code, hướng dẫn sử dụng thanh toán không cần dùng tiền mặt trong các cơ sở kinh doanh. Việc thanh toán như thế này theo tôi thì thấy rất là tiện lợi, không cần phải dùng nhiều tiền mặt, không lo mất mát khi đi ngoài đường.
Đầu năm 2023 đến nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thị xã Hoài Nhân đã tổ chức được 352 hoạt động tuyên truyền về đề án phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022-2027 như tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, tuyên truyền qua pano áp phích, đài truyền thanh địa phương, và đặc biệt là các cấp bộ đoàn đã sử dụng các trang mạng xã hội Facebook, Zalo để tuyên truyền về đề án thông qua infographic, các video ngắn hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Qua đó đã tạo được gần 10.000 tài khoản là đoàn viên thanh niên sử dụng Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, vượt trên 80% chỉ tiêu. Trên 12.000 người dân ngoài độ tuổi thanh niên được đoàn viên thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ mở tài khoản sử dụng Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, vượt trên 38%. Đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến hoạt động tại bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã đã hỗ trợ trên 19.200 hồ sơ, vượt trên 177%. Có thể nói kết quả đạt được bước đầu là khá khả quan. Song trước tình trạng người dân vẫn chưa nắm rõ các nội dung chuyển đổi số, việc tuyên truyền hướng dẫn còn gặp nhiều khó khăn. Cổng dịch vụ công quốc gia VNEID thường xuyên bị lỗi trong lúc tạo lập đăng ký tài khoản, nên tuổi trẻ Hoài Nhân vẫn còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Nói về vấn đề này, chị Huỳnh Thị Bích Trang, Bí thư Thị đoàn Hoài Nhân cho biết thêm.
Thì để phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên luôn tiên phong trong công tác chuyển đổi số, thì Ban Thường vụ Thị đoàn Hoài Nhơn cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động, các phong trào và các chương trình đồng hành cùng với thanh niên. Bên cạnh đó thì luôn chú trọng và phát huy vai trò của thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2022-2027, duy trì các tổ công nghệ số thanh niên thường xuyên ra quân để mà có thể hướng dẫn và hỗ trợ cho người dân cũng như là các doanh nghiệp và đơn vị, đồng thời nâng cao năng lực số cho người dân, giúp cho người dân có thể tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ số. Bên cạnh đó thì cũng luôn quan tâm trong cái công tác khởi nghiệp lập nghiệp của thanh niên dựa trên ứng dụng nền tảng số, phát huy và ứng dụng mạnh mẽ các mô hình cũng như là các giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực đời sống văn hóa của xã hội, từ đó có thể tạo sự đồng thuận cho người dân, tạo một sức lan tỏa của tổ chức đoàn trong việc thực hiện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị xã hội của thị xã trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận nỗ lực của đoàn viên thanh niên ở thị xã Hoài Nhơn trong thực hiện công tác chuyển đổi số, góp phần quan trọng đưa thị xã Hoài Nhơn trở thành địa phương dẫn đầu toàn tỉnh trong công cuộc chuyển đổi số. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông.